Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Mão, giờ này là 4 giờ sáng. Hôm nay tôi trở lại làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa, để gửi đến Phật tử tăng ni trẻ gần xa. Mất đi thời gian qua đó thì nó có gián đoạn thời gian. Cái lý do lúc đó đó thì cũng là do có đi lên đi xuống. Tôi ở đây là tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, lúc đó có xuống, lên xuống thành phố Hồ Chí Minh giảng giải cho mấy cái trường hạ cho tăng chúng trong mùa an cư. Và cũng từ dịp đó tới nay đó thì mình cũng có một chút việc riêng tư, thí dụ như là sức khỏe, vấn đề sức khỏe sơ chút. Sau cái lúc mà sắp xếp thuốc men về sức khỏe đó thì tôi lại để cái thì giờ tôi làm cái việc đã làm, tiếp tục cái việc đã làm. Đó là khi mà tôi ở Sài Gòn về thì cho tới nay tôi tiếp tục tôi viết bài, viết thơ và viết trực chỉ của bài thơ, giống như là những cái tập ngón tay chỉ trăng 1, 2, 3, 4, 5 mà Phật tử gần xa đã có, đã hữu duyên là đã có đó. Thì cái buổi sáng hôm qua cũng giờ này là cái buổi mà tôi chấm dứt cái bài cuối cùng ở trong cái tập 6. Thế là cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 6 tôi đã xong. Đó là một cái niềm vui, phải nói là vui rất lớn, không có cái vui nào hơn. Cái người đệ tử Phật như tôi học đạo hành đạo và cho tới cái tuổi này mà cũng còn vui được những cái vui của đạo đầy đủ ý nghĩa thì đó là một cái điều vui rất là lớn. Cái niềm vui hy hữu mà không phải ai cũng có được. Nó có phúc duyên, có cái chủng tử đã từng gieo trồng thì cái ý muốn đó mới có thể thành tựu được. Chứ cái ý muốn đó thì cũng có nhiều người muốn mà cũng không phải ai cũng thành tựu. Nói như vậy, tôi không có cái ý là khoe khoang, càng không có cái ý là tự đắc, tự hào, tự kiêu, tự thị. Bởi vì cái việc làm đó mà tự đắc với ai, tự hào, tự kiêu, tự thị với ai? Tôi viết những cái tập thơ đó, như tôi đã nói nhiều lần, nói là thơ chứ kỳ thật tôi không có thơ, mà gọi là thơ vậy thôi. Cho nó cái cách của tôi viết đó thì cái kiểu giống như hồi xưa cách đây ngàn mấy trăm năm là Nguyên Giác Thiền Sư viết cái Chứng Đạo Ca vậy đó. Nguyên Giác Thiền Sư viết Chứng Đạo Ca là viết lên cái nhận thức của mình và cái tiếp thu của mình. Và cũng trình bày cái tâm tư, cái ý chí của mình mà đã trên đường tu học mình đã thu thập được, tiếp nhận được đối với lời Phật ý kinh, rồi viết ra như vậy. Thì gọi là Chứng Đạo Ca đó thì không biết là có phải Quyền Giác Thiền Sư đặt hay là ai đặt sau này cũng không biết. Nhưng mà gọi là Chứng Đạo Ca. Ca là ca hát, là khúc ca đó. Ca khúc là bài ca. Chứng Đạo Ca cũng là bài ca, nói về những cái tâm tư tình cảm trên cái tiến trình nhận thức tu tập của mình đối với đạo. Mà viết ra những cái bài như vậy, cái bài ca, bài thi, bài ca như vậy gọi là Chứng Đạo Ca. Thì gọi là Chứng Đạo Ca cũng được, gọi là những cái bài phú cũng được, gọi là thơ cũng được. Còn không gọi thi, không gọi phú, không gọi thơ, gọi là ca cũng được. Còn không gọi là ca cũng không sao, nó vậy đó. Bắt đầu là quân bất kiến trược học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, vân vân và vân vân. Cái đó viết lên những cái của mình, những cái mà trong đầu, trong óc mà mình nó đã nhận thức được, nó tiếp thu được của cái nguồn giáo lý của Phật, mình đúc kết ra thành ra những cái lời văn như vậy. Cái đó hay lắm. Chứng Đạo Ca các vị đọc hữu duyên đọc cái đó hay lắm, chỉ rõ cái nguồn giáo lý Liễu Nghĩa Kinh, và trong đó coi như là cố ý loại bỏ những cái bất Liễu Nghĩa Kinh. Kinh nó có cái Liễu Nghĩa, tức là nói đúng chánh thông, chánh gốc của đạo Phật, nói cái cốt lõi của đạo Phật, chỉ rõ cái đường đi chính xác và cái đích đến rõ ràng. Và nếu đi theo con đường đó có thể đến cái đích đến tận cùng, tột đỉnh cao mà Đức Phật đã chỉ dạy trong Tam Tạng Kinh Điển cho các đệ tử mình. Cho nên Chứng Đạo Ca là nó có về chứa cái tính chất của cái loại kinh nhắc nhở chỉ hướng dẫn chỉ dạy về cái cách tu tập tư duy thiền định, về cái nghĩa tột cùng chân lý đối với lời Phật ý kinh, chỉ rõ về muốn cho mọi người đi thẳng vào cái đỉnh cao của kinh điển là phải nhận thức nắm bắt cho được về cái nguồn tư tưởng bất liễu nghĩa của đạo Phật. Còn như ngón tay chỉ tăng mà tôi viết ra để là một cái thú vui, là một cái cách chơi của một người đệ tử Phật, của một tu sĩ, rồi cũng hy vọng rằng là đủ điều kiện, mà điều kiện tốt là đã đủ rồi đó, cho nên là tôi đã cho in được từ tập 1 tới tập 5, bây giờ đây bắt đầu gửi nhà in rồi, để in tập sau. Mà tôi mới hoàn chỉnh cái chữ cuối cùng, cái trang cuối cùng là hồi 4 giờ sáng, giờ này là bữa ngày hôm qua. Thì gửi đến cho các Phật tử đọc cũng chơi thôi, đừng quan trọng nha. Tôi xin nhắc nhở là cái đường lối của Đức Phật tìm tòi cái đạo lý giác ngộ giải thoát đó, không có cái gì khó khăn, không có gì quan trọng hết. Nếu mình đặt cái vấn đề mà quan trọng và khó khăn, và nếu ai đó mà đặt cái vấn đề gọi là siêu nhân, siêu nhiên, thiêng liêng, quyền bí gì đó, nếu có còn tư tưởng đó mà chen vô đạo Phật đó là sai rồi. Đạo Phật không có quyền bí, không có gì quyền bí hết, cái gì cũng nói được hết, nhưng mà có cái là nói được mà không bao giờ trúng. Nói là nói vậy rồi để người ta khái niệm, người ta nhận thức, và ai đó nghe rồi cũng phải tư duy thiền định để mà nhận thức và biết đúng là bằng cái biết của mình, chứ còn người khác nói mình nghe đấy, mình nghe người khác nói không có cái gì trúng đâu. Không có cái gì trúng được hết. Y như các vị mời tôi uống nước trà ô long thượng hạng, mà các vị mời mà tôi không uống thì là các vị có giải thích, có nói cách nào về hương vị của trà ô long và cái sự nóng lạnh, cái nhiệt độ nóng lạnh của tách trà mà các vị uống cỡ nào đó, các vị nói khéo nói cỡ nào đi nữa mà tôi không uống là tôi không bao giờ biết được cái độ nóng lạnh của tách trà đó và hương vị của trà ô long ấy. Cho nên tôi viết cái này là tự mình viết mình chơi, gọi là thơ, cũng như quyền giác từ xưa viết rồi mình chơi, gọi ra là chứng đạo ca. Để đó có điều kiện, có duyên, các Phật tử nào đọc chơi rồi tư duy rồi thiền định, rồi sẽ thấm nhuần được những cái vui mà chỉ có tự mình biết, cho người khác không biết được. Thành hôm nay bắt đầu làm lại cái việc đó. Mà những cái lý tưởng đó, việc làm đó thì tôi cũng nhắc tới nhắc lui hoài mà. Nhưng mà nhắc tới nhắc lui cũng không dư, không gọi là dư. Bởi vì ai cũng vậy, nghe rồi nó cũng, nghe thì có những lúc mình cũng tiếp nhận những cái thú vị, những cái hay ho, mà rồi trước sau gì rồi nó cũng quên, quên tới quên lui, cho nên phải học. Người xưa gọi là ôn cốt tri tân, phải học, phải học hoài, phải ôn nó lại, ôn lại những cái cũ để nó nảy sinh ra cái nhận thức mới. Cho nên phải nhắc tới nhắc lui hoài. Hôm nay trở lại nhắc, nhắc nhở nữa để tạo cái cớ để nhắc nhở, để gợi ý cho các Phật tử hữu duyên nghe, nghe để mình nhớ lại. Giống như đồ ăn mà để tủ lạnh, dầu sẵn có rồi nhưng mà khi ăn thì mình phải hâm nóng lại ăn nó mới ngon. Và mỗi lần ăn phải cần phải hâm nóng lại, phải đưa vô máy, vô lò vi ba ra hâm nóng nó vậy đó, mới ăn được, ăn mới ngon. Giờ hôm nay bắt đầu làm lại, hâm nóng lại cái đường lối, cái việc làm, nhắc nhở tu học từ xa gửi đến các vị. Và xin có lời cầu chúc gửi đến tất cả đạo tâm kiên cố, học, học nữa và học mãi, nghe, nghe nữa và nghe mãi. Bây giờ hôm nay là kỳ thứ, nếu mà tiếp tục đó thì tới kỳ thứ 153. Ta sẽ để ý đọc về lấy cái đề tài của một cái bài thơ, bài thiền thơ là có cái đề tài là thu đến, thu đến. Cái bài thơ thu đến này thì đối với là văn sĩ, nghệ sĩ, người ta viết về cái mùa thu nhiều cái nó hay lắm. Nhưng mà ở đây là thu của mình nó không có gì hay như là văn sĩ, thi sĩ của thế gian. Mà ở đây mình đề cập cái đề tài mà thu đến đây là mình muốn nói về năm tháng ngày giờ, không gian thời gian mà nó có tương quan tới cái sự sống của mình, có tương quan tới sự sống của mình. Mà nói theo thông thường gọi là có tương quan tới sự sống và tương quan tới mà người ta gọi là tuổi, tuổi tác. Cái vấn đề tuổi tác nó tương quan tới giờ, ngày, tháng, năm, tức là năm tháng ngày giờ. Năm tháng ngày giờ nó có 80 chữ, mà trong tướng số thì người ta gọi là bát tự niên canh. Ai cũng có 8 chữ, 2 chữ của giờ, 2 chữ của ngày, 2 chữ của tháng, 2 chữ của năm. Bốn cái đó, giờ, ngày, năm, tháng, mỗi một cái vậy đều có 2 chữ. Cho nên hồi xưa trong mấy cái tuồng hát, người ta đi làm mai mối, người ta làm xuôi, người ta gả con, gả cưới, người ta trước hết là phải trình bắt tự niên canh để đưa cho thầy coi ngày, thầy tướng số để coi ngày. Đây nha, đây tôi nói để các vị nghe chơi cho vui luôn, thể mà không có, tôi nói đạo Phật không có gì quan trọng hết, đừng có tưởng cái quan trọng là tu tập đấy.
học Phật vừa gọi là tu mà vừa gọi là chơi, mà vừa hết sức quan trọng mà lại cũng không có gì ghê gớm, mà rất là tầm thường. Cứ như vậy mà học đạo mới trúng, chứ còn mà làm nó quan trọng mình tưởng tượng ghê gớm là không trúng. Cho nên là mình nói để cho tỏ hiểu, tìm hiểu cái lý nghĩa của kinh là một chuyện, mà trong đó nói chơi trong đó cũng không có sao đó. Giờ tôi nói ví dụ bắt tự niên canh để mình coi, mình có hát, mình nghe tuồng hát, rồi mình đọc cái sách cổ đó, mình đọc cái chữ đó. Hồi đó tôi không biết lâu lắm đó, không biết bắt tự niên canh là cái gì vậy. Chứ tám chữ đó để nói lên cái đó, thí dụ như tôi, thí dụ vậy. Tôi là tuổi Mậu Thìn, Mậu Thìn đó là hai chữ, chữ Mậu là thiên can, chữ Thìn là địa chi. Mậu Thìn. Rồi tôi sinh tháng 3, mà tháng 3 đó thì là duyên dần hai mẹ ba Thìn, ở tháng 3 là tháng Thìn. Mà tháng 3 đó thì ví dụ như Mậu Thìn là nó là tháng 3 đó là tháng Mậu Thìn ha. Rồi cái tháng 3 đó là tháng Tháng Thìn, rồi nó là Giáp Thìn, ví dụ vậy. Mình là tuổi Mậu Thìn, mà tháng 3 này năm nay trúng là tháng 3 của cái năm Giáp Thìn, ví dụ vậy. Hai chữ nữa là bốn rồi đó. Rồi cái ngày đó là ngày mùng 1, ví dụ vậy. Ngày mùng 1 là ngày Giáp Tý, hai chữ nữa, Giáp Tý. Chữ Giáp là thiên can, chữ Tý là chi, hai chữ nữa là sao. Rồi cái giờ đó là giờ Tý. Giờ Tý là 12 giờ khuya đó. Thì Tý này là gì Tý? Này là Mậu Tý, thí dụ vậy. Thế thì là Mậu Tý là hai chữ nữa. Giờ Mậu Tý. Đây tám chữ đó là gọi là bát tự niên canh, để nói lên năm tháng ngày giờ của một con người theo cái nhận thức, cái học thuyết, cái triết lý của Á Đông là vậy. Chứ còn như là các nước khác, ta đâu có bát tự niên canh là gì đâu. Do vậy cho nên là mình học Phật mình phải hiểu rộng rộng chút vậy đó. Mà khi đã hiểu rộng rộng thêm cái đó rồi, nó có cái lợi là mình không có sợ bậy bạ. Mình hiểu năm tháng ngày giờ đó là do tại cái triết học của một cái vùng đó, gọi là vùng Á Đông, triết học Á Đông, Đông Phương. Thì ta tin cái đó, chứ Tây Phương ta đâu có tin như vậy. Vậy mà nếu mà mình tin theo như vậy rồi mà mình chấp bắt là mình không cởi mở được đó, thì cái vấn đề mà có một người tăng gia cho hữu sự trong tăng gia, cái vấn đề là coi tuổi tính tuổi giữa con cháu ông bà chết đi rồi ngày chôn giờ chôn, nó rắc rối vô cùng, nó đau khổ tràn ngập đó nha, dựa trên bát tự niên canh đó. Nhưng mà cái bài bữa nay đây nè, tôi muốn gửi đến Phật tử là cái bài Thu Đến nè, không có tương quan gì tới kinh điển hết á, mà học cái này đó, mà các vị mà có để cái giờ mà tham thiền thì các vị sẽ thấy một nguồn giáo lý hung hút sâu sắc ở trong này nè. Tôi muốn gửi đến các vị cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật của Đạo Phật đấy. Cái nguồn giáo lý mà trong cái đỉnh cao của Đạo Phật đó, nó chứa ở trong cái hệ tư tưởng Bát Nhã. Mà nếu mà Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ mà không hiểu được, thấu hiểu được, tiếp nhận được nguồn tư tưởng này thì các vị tu nó dễ ợt à. Nhẹ nhàng lắm, khỏe lắm, tu như tu chơi vậy à. Coi như không có tu gì hết mà tu rồi á. Còn nếu không khéo là coi như tu dữ tận á, có chết bằng đích luôn á, thì bằng tả tỏ thiền á, thiền cái mắt ngồi lần mấy tiếng. Mà thiền ở đâu phải là thiền bằng cái đích, thiền ta phải sử dụng cái đầu, chứ thiền bằng cái đích chết cái đích. Ngồi đau sinh ra cái là cột gai sức sống, rồi đau thần kinh tọa nữa, bắt ngồi mấy tiếng ngồi sao thiền được. Hồi nó lớn tuổi chút cái chân là ngồi xếp bằng không ổn, có đâu tới bán già ngồi không được, rồi có đâu tới kiết già, mà kiết già ngồi để hành để làm gì. Cho nên chứ thiền định tức là tư duy, thì bồi dưỡng cái trí tuệ, dùng trí tuệ mà nhận thức và tư duy chân lý, thiền bằng cái đầu chứ không phải thiền bằng cái đích. Tôi nhắc cái này á, Phật tử để ý, đó là để ý mà văn tư tu, chứ tôi cũng không ép các vị đâu. Tôi ép các vị tôi được gì, mà cũng không ai ép ai được hết. Cho nên tôi nhắc là vậy đó. Những cái tập ngón tay chỉ tăng là tôi viết đó là nêu ra những cái đề mục, những cái đề tài để làm cái đối tượng, cái đề mục là cái đối tượng để mà tham khảo, để mà tư duy quán chiếu. Chứ thơ không có hay như là thơ của thế gian mà nó ướt át đâu. Nước ác nó ngọt ngào, đọc lên cái nó gợi cảm, cái nó nhớ, cái nó thương, cái nó buồn, cái nó khóc. Thơ của thế gian của ta nó vậy, chúng ta mới gọi là thơ. Còn ở đây thơ này là hoàn toàn là lấy cái chất liệu của kinh điển mà đúc kết lại và gắn chặt nó lại thành văn tự để mà nó chở cái ý đạo, cái ý kinh, gọi nó là thơ vậy thôi. Nhưng mà đây là tất cả những cái lời văn tự nó gom lại để nó chở ý kinh. Người xưa ta gọi là văn dĩ tải đạo. Văn tự là để nó chở cái đạo lý ở bên trong đó, chứ tự thân văn tự thì nó chẳng là cái gì hết. Thành ra tôi gửi đến các vị cái đề tài này đó là thu đến này đó, là nó chứa một bầu trời bát nhã ba la mật ở trong này nè, với cái bài thơ này đó. Cho nên là tôi tin rằng là tôi nói vậy không nhầm gì hết, không có nhầm gì đối với cái ý tứ chứa đựng của cái bài thơ. Nhưng mà điều bữa nay nói là nói mớ, nói khúc nào đó rồi lần khác nói thêm mớ nữa, chồng nó vô, chồng chất nó vô. Do vậy mà tôi dùng ý là tạo cái cớ để cho Phật tử có điều kiện để nghe tới nghe lui là vậy đó. Chứ nói một lần không bao giờ, không ai nói hết được hết. Phật Thích Ca cũng vậy, cũng nói nhiều lắm, rồi sau đó rồi đệ tử tập lại thành ra Tam Tạng Kinh Điển. Cho Phật Thích Ca đâu có phải nói một hơi mà hết được đâu. Gặp người này nói ý tứ này, gặp Phật tử kia nói ý tứ nọ, sau đó gọi là kết tập, tức là kết trở lại, đúc kết trở lại, ghi thành kinh điển. Kinh điển đó là trải gần 50 năm cuộc đời của Đức Phật. Vì vậy mà không có bài kinh nào nói hết kinh được gì hết á, cũng có lời giảng nào nói hết được cái ý gì hết. Thế nên mình nghe, mình phải nghe hoài, nghe thêm. Bài thơ ra thu đến này tức là lập thu, tức là mùa thu
trong lịch Tàu ta gọi là lập thu. Nhân cái dịp mà là cái tiết lập thu đó, rồi mình nhìn trời, nhìn mây, nhìn cỏ cây, nó có cái biểu hiện khác hơn là mùa khác, thành nó có cảm hứng để là gọi là thu đến. Có bài thơ rằng: thu đến xuân đi trời vẫn tạnh, trời vẫn tạnh. Đây, cái câu đó là mà nên chữ nghĩa thì chẳng có gì hay, nhưng mà nếu mà để ý mà tham thiền á là ý tứ dữ lắm mới rộng à. Thu đến xuân đi trời vẫn tịnh, trời thì không đến không đi, vĩnh viễn, triệu triệu năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, và triệu triệu năm sau nữa tới lúc nào đó nó cũng vậy, chứ tịnh là vậy đó, nó vẫn y nhiên như vậy. Ấy thế mà người ta ai cũng thấy thu có đến rồi thu có đi, xuân có đến xuân có đi. Nhưng mà theo giáo lý Bát Nhã thì chúng ta học chúng ta biết là không có cái gì gọi là đến và đi. Cũng không có cái gì gọi là thu là xuân cả. Xuân thu là do biến kế sẽ chấp, do tự mình đặt ra đó, danh ngôn giả lập đó. Chứ mình gọi nó là mùa thu, chứ trên thế giới này cái chữ thu nó đâu có với tất cả mọi người nhân loại đâu. Người ta kêu cái tên khác thì đã có sao đâu. Còn như có một thành phần thiểu số nào đó người ta còn xin lỗi, còn bán khai, còn lạc hậu quá, người ta còn không đặt vấn đề thu xuân gì hết, mà người ta vẫn sống như thường. Ta không đặt là mùa tiết gì hết, cứ vậy là sống. Hết sáng ra thì đi làm ăn, đi kiếm trái cây rừng, hồi cái thời tiền sử, cái thời... cái bằng cái thời xưa xa xưa nhất á, cái thời nguyên thủy đó, người ta gọi là trong chủ nghĩa cộng sản, người ta gọi là cộng sản gì không qua là già rồi nó cũng dễ quên lắm nha, cộng sản nguyên thủy nghe vậy. Nghĩa là con người thời kỳ nguyên thủy đó là cộng sản hết. Bây giờ có người nghe cộng sản chịu, là có người nghe cái từ cộng sản không hợp đó, chứ kỳ thật là hồi xưa là cộng sản hết đó. Hồi có người tiền sử bởi vì đất rộng mà người ít, rồi đi lượm đi hái đi kiếm mà ăn vậy y như là con khỉ con dượng con chim chóc đối với trái cây rừng vậy đó, đối với trái cây rừng, củ rừng, cỏ rừng vậy đó, mình ai nó kiếm để ăn vậy đó. Cho nên là không đặt cái đề xuân hạ thu đông gì hết đó, chưa biết đặt ra, không có đặt ra mà nó vẫn sống, con người vẫn sống. Trăm tuổi, trăm năm chục tuổi chuyện bình thường, mà không đặt vấn đề xuân thu gì hết. Gọi là cộng sản nguyên thủy, thời kỳ cộng sản nguyên thủy là vậy đó. Không đặt vấn đề xuân thu gì hết. Thế nên cái câu này xuân đến xuân đi trời vẫn tịnh để nhắc nhở cho mình và cho người về cái ý tứ đó. Đạo Phật gọi là dạng pháp dây không, mà trong cái tướng không đó thì chi pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ. Ở trong cái thể tánh mà gọi là chân không đó là không sanh không diệt không đến không đi không thêm không bất, không sạch không nhơ, không thường không đoạn, nhiều nhiều chữ bất lắm. cho nên tài vẫn tỉnh. Tâm ba chiêu tuổi rộng thanh thanh, đây là tôi nói tự thân mình đây nè. Với cái bài thơ này nhằm ngày 27 tháng 6 năm Canh Dần, thành ra năm đó là tâm ba tuổi hơn có dư mấy tháng đó, tuổi rộng thanh thanh. Mình nói mình tâm ba chứ kỳ thật có tâm ba gì đâu. Đố ai mà tìm ở trong con người mình phân tích là cái gì là một, và cái gì là 10, là cái gì là 20, là cái gì 80, cái gì 83, không có. Vậy mà mình nói mình 83 tuổi. Còn tôi thì tôi lại còn tiếc cái từ tháng nữa. Thí dụ như bây giờ tôi 84, mà 84 tôi lên hơn 84 rưỡi đó. Là tại vì cuộc đời này tôi ấn quá nè. Tôi tính nó từng ngày vậy, cho nên nếu mà nó có gọi là giảng sanh hay gọi là tịch diệt gì đó cho nó rồi vậy. Chứ cái tuổi lớn rồi nó ngán dữ lắm. Ngán tuổi lớn lắm. Mà không có con mắt là nó mờ đi mổ chút vậy đó, mình đâu có nói gì với ai đâu. Ồ, nhưng mà mấy đệ tử nó không hiểu ý mình rồi nó đăng lên trên mạng, trên website, nó nói nào là tin khẩn cấp, rồi ca mổ không thành công, rồi nào là có người không ủng hộ, có người muốn hại thầy gì đó, nói lung tung. Tôi nghe cái tin đó tôi đâu có bùa, đâu có bằng lòng gì, nhưng mà tại học trò lỡ nó không hiểu ý mình đăng vậy. Là do có tuổi đó. Tuổi lớn là nó nhiều thứ bệnh. Mà tôi là tôi đối là ít bệnh nè. Nếu mà anh em bạn tôi có người bệnh còn giữ, nó có người chết rồi cơ. Thành ra chuyện mỗi mắt là chuyện đồ bỏ, chuyện dưới bình thường, dưới tầm thường. Thành ra thì có khi có Phật tử đọc trên website rồi gì cũng gọi về hỏi tôi hơi ngại hết sức. Cái đồ mà dưới tầm thường như vậy mà mình thông tin cả trong nước ngoài nước cho ai biết để làm gì. Thành ra hôm nay tôi cũng nhắc các Phật tử về cái đó coi như bỏ. Ở trên cái mạng này nếu mà lỡ mình có bữa đó mình có gặp ha, thì giờ coi như không có gì hết. Tất cả việc nói tốt hay nói không tốt, nói có cái vẻ vui hay là không vui, đều là có đó, không có, hoàn toàn không có gì hết. Và hoàn toàn trong cái đó không có ý tứ của tôi. Càng không có cái ý tứ để thông báo gì hết. Thông báo với ai, tại sao phải thông báo. Cho nên cái đó về coi như bỏ. Thành ra tâm ba chiêu tuổi rỗng thanh thanh á, nói tâm ba chứ kỳ thật là tìm trong con người tôi đó. Không có cái gì mà để nói tâm ba gì hết. Cái này học Bát Nhã mới hiểu được cái này nha. Phải tâm thiền mới hiểu được cái tâm ba tuổi rỗng thanh thanh đó. Rồi thu đến xuân đi trời vẫn tạnh đó, tức là xuân hạ thu đông nó đi vậy đó, nhưng mà trời xưa nay là vẫn tạnh vậy đó, vẫn tịch tỉnh, vẫn thanh tịnh. Triệu năm trước gọi là quá khứ, triệu năm gần đây gọi là hiện tại, triệu năm sau nữa gọi là tương lai. Trời vẫn tạnh là vậy đó. Trời gọi là trời là vậy đó. Trời chẳng có cái gì là trời cả. Không tới gọi là thiên thính tịch vô âm mà thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chí tại nhân tâm. Trời lấy lô tai nghe chẳng có nghe được cái gì cả, chẳng có gì để nghe. Lấy mắt để nhìn tìm trời, chỉ thấy xanh xanh thì người ta gọi là trời vậy. Trời xanh vậy thôi chứ cái đó chẳng có gì trời cả hết. Mà
tôi có làm bài thơ là trời là cái tâm người. Khi nào mà tâm người nào mà tu thập thiện nghiệp đạo đó là người đó ở đâu là chỗ đó là trời ở đó. Là người đó là người trời, là người đó là sống bằng cái phước báo của cõi trời. Tôi có cái là bài thơ là khói bình minh, thấy khói bình minh tưởng sập trời. Khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ, trời vô xứ. Thập thiện nơi nào ở đấy trời. Người nào tu thập thiện là cái chỗ đó là cõi trời đó. Là người đó là người trời đó. Là cái phước báo người đó thọ dụng là phước báo của trời đó. Tâm bay đi tuổi rộng thanh thanh gì đó. Không thêm không bớt không đi đến. Đấy cái này là cái nguồn tư tưởng bất nhã nè. Cái người mà tu hành bát nhã là hành tâm bát nhã ba la mật đa được chiếu kiến nguồn quẩn dài không. Người mà để tâm mà sống trong cái nguồn giáo lý bát nhã đó, hành bát nhã mà thâm hậu rồi ra thấy năm quẩn đều không. Cái thân này nè, năm quẩn là thân mình nè, vậy bên ngoài nó cấu tạo thành sự vật nó cũng năm quẩn thôi chứ không có gì hơn hết đó. Năm quẩn nội và năm quẩn ngoại, năm quẩn tự thân và năm quẩn của vũ trụ vạn hữu. Mà cái người mà hành thâm bát nhã ba la mật thì soi rọi thấy ngũ quẩn nội thân cũng như nội ngũ quẩn ngoại cảnh đều là không có gì. Không có gì là tại vì nó có đó, nhưng mà nó là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, tương quan, tương tác, tương hợp mà nó hình thành ra có. Cái có đó là cái có kêu bằng quyển có, giả có, tương tự có, chứ nó không có thiệt. Có tương tự, có quyển, có giả. Thành ra các pháp là kêu bằng thì chi pháp công tướng bất sanh, không có sanh, bất diệt, các pháp không có diệt, sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh, bất cấu, các pháp không có cái nào gọi là dơ hết á, tự tánh nó đều thanh tịnh hết rồi, nó không có là làm nguyên nhân đau khổ cho ai, cho nên nó không có dơ, bất tăng, không có ai làm cho nó thêm, thêm cũng không có chỗ thêm, bất giảm, ai làm cho nó bớt cũng không bớt. Thí dụ giờ ở Việt Nam mình mà bưng lên một cái bình hư không mà đem mà qua bên nước Mỹ mà đổ và cho tặng bên đó. Hay mình chở một cái container nghĩa là 5.000 khối không khí ha, đem mình chở qua bên đó tặng nước Mỹ đi. Nước Mỹ mới mở cái container đó ra để nhận lấy không khí đó. Sự thật không hề có. Bởi vì không khí là không khí là những cái nó bất sanh bất diệt, nó bất cấu bất tịnh, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Giảng pháp cái giá vẻ của nó là vậy đó, cái thể tánh chân như của nó là vậy đó, không thêm không bớt, không đi không đến. Mình tưởng mình chở là 50 khối hư không qua cho Campuchia, cho Lào hay cho nước Mỹ, nước Nga gì đó, mà tới đó rồi mình trở ra ở đây cũng không có mất khối nào, mà đem qua kia nó không có dôi ra được thêm khối nào. Giảng pháp ở hiện tiền siêu phật hiện tượng nó vậy đó, cho nên sanh để rồi diệt, diệt để sanh trở lại, không thêm không bớt, không sanh diệt. Cái này phải thiền định, phải tư duy mà phải học tập. Còn gần đây có một huynh đệ thiện hữu nào đó mà nghe tôi giảng bát nhã thì có lẽ là không có hiểu gì hết á, rồi bực bội gọi hỏi tôi chứ tôi có cửu quyền thức tổ không, hỏi tôi chứ có thầy tổ không, Tôi nghe cái tôi biết là y giận rồi. À, cái huynh đệ đó giận rồi, giận đó rằng tôi dọn nói không đúng y. Bởi vì y, theo ý của huynh đệ ấy là phải nói rằng mình phải thờ cúng lại ông bà tổ tiên cho thiệt dữ, rồi mình lại tổ cho thiệt dữ, lại Phật cho thiệt kỹ. Tôi nghe cái tôi biết cái ý đó liền à. Mà nếu mà cái ý đó mà không chịu cởi mở đó là nghe kinh Bát Nhã này là tức bụng chết chịu không được. Tôi nghe tôi biết. Sau đó có một người cũng kế tiếp là cái cô ấy tự nói là con của ông, cái ông vừa nói lại cũng muốn quạt tôi một trận nữa. Muốn quạt tôi một trận nữa. Mà tôi nghe là tôi biết là cái sự mà hiểu biết đó là chưa có thấp được cái Bát Nhã. Mà nhà đọc Bát Nhã, nhà nghe Bát Nhã là không giận tôi sao cho được. Cho nên là giận là tôi cũng cho là phải. Rồi thôi tôi nói thôi gần đây đi. Chết tôi mà ngồi mà nói điện thoại mà để tả treo vậy thì tội nghiệp tôi chết. Tôi đâu có mời cái gì nghe gì đâu. Mà muốn nghe là tôi đã dặn là muốn nghe cái của tôi là phải nghe nhiều, rồi nghe mà phải tư duy. Chứ mà nghe một hai lần nghe là nổi giận liền. Điều đó tôi biết. Không nghe nhiều mà không tư duy, không thiền định. Thành ra nghe rồi nổi giận, mắng, chửi gì đó, tôi đã chửi cũng được, không sao hết. Rồi cổ đó cổ thất vọng, tôi nói tại cái đó tại cô muốn thất vọng rồi cô thất chết tôi cái đâu có biết. Cho đây là cái câu mà không thêm không bớt ha, không đi không đến này nè, cái này nó sâu lắm. Giảng pháp này nó vậy đó. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô đạo tử diệt vô đạo tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đạo. Ô cái đoạn bên đây này dữ lắm mà nghe không có nghe gì trọi trên, nghe xịt. Đem ra chửi tôi thì cũng là phải nữa chứ. Thậm chí là nếu mà có nguyên quyền thế là chặt đầu tôi mà bỏ đi nữa cũng còn đúng nữa chứ đừng có nói. Nghe mất ghét quá. Mà nếu mà dùng nguyên quyền thế lực kiểu như chế độ mà vua hồi xưa đó, nó nghe nó chặt đầu cũng còn được nữa. Bởi vì nó nghe nó ghét quá mà nó không chịu được. Cho nên tôi rất thông cảm. Thông cảm thật sự không có buồn gì hết, nhưng mà đều nói nữa là không nói. Chẳng lẽ chỉ lộn bằng điện thoại thì còn ra cái gì mà lại nó tốn tiền cách vô cớ. Nên tôi nói này Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ là nghe tôi là có những cái không chịu nổi đó. Vì vậy mà có những bài tôi nhất gọi là nói theo cái sách thuốc là gọi là chấm chỉ định. Có những thành phần mà đối với kinh tôi là nếu mà nó không có cái, nó không phù hợp thì là không được đọc. Giống như cái bệnh nào đó mà nó không chịu thuốc đó là đừng uống nó không phạt chết đó. Ta gọi là tác dụng phụ ha. Nó không chịu thuốc, cái tác dụng phụ nó không phạt chết đó. Trong toa ra thuốc thì gọi là chấm chỉ định. Những cái kinh điển của tôi nói, tôi giảng, cũng như kinh điển của tôi viết là có những thành phần, cái tư tưởng, căn cơ, chủng tánh nó không hợp, thành phần chống chỉ định thì đừng có đọc. Mà tôi có dặn rồi, nếu mà đọc mà không dự ý thì là cho người khác. Ai ta cần đọc còn không dục đi cũng không sao hết á. Vất bỏ cho nó rồi. Mà vất bỏ không có tội gì hết trơn. Đừng có nói tội gì. Không thích thì cứ vất bỏ. Kể cả hình của tôi trong đó, tôi chụp tôi chơi vậy chứ vất bỏ kiểu nào cũng được. mà lỡ có hình Phật đi nữa mà vứt bỏ luôn hình tôi và bỏ luôn cái hình Phật cũng không hề có tội. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì trong cái hình đó không có Phật. Do vậy cho nên là nếu mà lại Phật mà tìm cái tượng Phật mà lại thì không có trúng Phật đâu. Tôi nói kiểu đó nghe không ghét sao được. Tìm tượng Phật mà lại không trúng tượng Phật. Kể cả Phật Ngọc mình ta chở đi, ta cho mướn khắp thế giới để tổ chức để cho bá tánh lại đó, lại cái ông Phật Ngọc đó cũng trong đó không hề có Phật. Cho nên là những quyển sách của tôi viết rồi tôi tặng tôi cho đó vậy đó, mà đọc quỷ là bỏ và đừng có sợ tội gì hết. Mà xưa rồi hồi nhỏ tôi đi học cha người ta tuyên truyền, người ta nói cái chữ quốc ngữ là chữ đó là chữ của Lan Sa của Pháp, cho nên là báo chí rồi gì đọc có coi muốn dục, thậm chí là ngày xưa đâu có vấn đề vệ sinh đâu có quan trọng, đâu có ai biết nhiều đâu, được tờ báo vậy là đi vệ sinh, nói năm nay là đi ỉa chiều đến sướng dữ lắm. Còn chữ nho là ông bà ta tuyên truyền đó là chữ nho là phải lượm, mà gặp chữ nho là phải lượm đàng hoàng, để phải để cái chỗ nào đừng cho người ta đi ta đạp dẫm, này gọi là chữ của hiền thánh, nói cái đó thật lắm. Nhưng mà giờ là cả cái tập quán của một dân tộc lạc hậu, nói giờ mình nói họ quýnh mình sao, ta đâu có chịu. Chứ chữ nho gì mà chữ của thánh hiền, không có thánh hiền gì hết á. Còn chữ Việt, chữ quốc ngữ đâu phải là chữ của Tây. Đành rằng là Alexander George là ông cố đạo đó, ông chế biến ra để ông truyền đạo. Thì ông lấy cái mẫu từ Latin đó, thì mình gọi là chữ của Latin, của ngoại bang. Mà kỳ thật nó có phải vậy. Hiểu vậy là hẹp hòi quá, đâu có được. Cho nên là mấy quyển sách tôi viết đó, đọc mà tiếp thu tốt thì để bực bội quá dục. Tôi có nói là nếu mà có trẻ con mà nó có ỉa bậy rồi lỡ nó lấy xé rồi hốt cái nít dục cũng không sao. Ở đây là nghe rồi nổi giận tôi gọi điện trách cứ tôi, sao tôi nói hoài được, nói để được cái gì. Cho nên là tôi xin nhắc là cái bài này là cái bài kinh sâu lắm, lớn quá là chửi tôi nữa, chịu không nổi đó. Bởi vì sự vật hiện tượng vậy mà gọi là các pháp không sanh không diệt không thêm không bớt, ta đâu có chịu. Nhưng mà phải thiền định sâu sắc rồi mới thấy các pháp có mà không thật có. Nếu nó thật có thì là đồ đạc ở trong nhà mình nó tồn tại vĩnh viễn, để cho từ đời này cho tới đời kia vĩnh viễn lưu truyền cho con cháu. Nhưng mà sự thật những cái quý giá nào đó, cái sự nghiệp nào đó, rồi nó theo cái chân lý vô thường, cái quy luật phủ định của giảng pháp, mà nó từ mới nó đi tới cũ, từ cũ nó tới ải một ải, từ một ải đi tới la thành tro bụi, chứ nó đâu còn hoài. Còn bản thân mình cũng vậy, gọi là 80 tuổi là tại vì mình xài nó mấy mươi năm rồi, nó già nó gần chết rồi đó chứ, lớn hơn nữa là càng tệ hơn nữa chứ quý giá gì. Cho nên là nhìn qua mình 83 dư tuổi rỗng tên, mà rốt cuộc rồi mình hỏi mình là ai, không có đó nha. Tên cha mẹ mình đặt mình tìm ra ở trong chung người mình cũng có. Rồi cái tên đạo của mình gọi là cái pháp danh, cái đạo hiệu gì đó cũng không có luôn. Thí dụ như tôi là Từ Thông, rồi bây giờ 83 tuổi giờ kiếm Từ Thông trong tôi là cái gì? Và kiếm 83 tuổi tôi là tuổi một là từ đâu tới đâu, rồi tuổi hai tuổi ba cho tới tuổi 40 50 từ đâu tới đâu. từ cái chỗ đó mình đã thấy là cái tính của giảng pháp là nó như quyển đó, nó không có thiệt đó. Kinh Bát Nhã gọi là giảng pháp như gia không, duyên sanh như quyển đó, là vậy đó. Tìm trong con người tôi cái gì là từ thông, tìm trong con người tôi là cái gì là nguyện chẳng sao, tìm tôi trong con người tôi là cái gì là bát tự nhiên kinh, là mậu thìn, là giáp tý, là canh thân, là nhâm ngọ, giờ ngày năm tháng đều là mỗi một cái gì có hai chữ gọi là bát tự nhiên kinh. Như tôi nói nãy đó, tìm trong người tôi là cái gì là bát tự nhiên kinh, cái gì là mậu thìn, cái gì là nhâm tý, cái này cái nào là giáp ngọ, cái nào là quý sửu gì đâu. Cho nên nó rỗng thênh thênh là vậy đó, 83 tuổi rỗng thênh thênh. Hỏi ông là ai? Nói tên không trúng rồi, nói tuổi không trúng, nói bát tự niên canh đều không trúng. Đấy. Không thêm, không bớt, không dư thiếu. Vậy mà có, vậy thì cái có này là cái có nguyễn hữu, gọi là nguyễn hữu là cái có giả tạm. Không có giả là phải không vậy? Mà không chịu là thôi chứ, mất viết tôi là cái gì? Trời mắt ơi, Phật dạy chịu chịu thôi chứ, nên kêu tôi mất viết tội, tội nghiệp tôi chứ. Tôi nói lại phần ý kinh mà đây là cái hệ Bát Nhã, là cái hệ này nó cao lắm, nó sâu lắm, mà nó không hạ thì bỏ đi chứ, giận dữ là lỗ, giận nghe mà giận dữ là lỗ lã, mà mắng nhất là tội nghiệp tôi chứ, mà tôi cũng không có bất gì, có cái bất thì giờ là tôi không chịu. Mất thì giờ là mà nó không cần thiết là tôi không chịu, tôi không có nói nhiều nổi. Không có, không không, à, sự vật hiện tượng gì mà gọi là không có? Ai mà nói không có được? Cho nên cái ông qua là ông chửi tôi là đúng. Ông hỏi tôi chứ tôi có cao, có cứu quyền thất tổ không? Tôi hỏi tôi nói tôi đâu có biết cứu quyền thất tổ là gì đâu. Thất tổ thì tùy theo cái ông tổ nào đó, mình muốn thờ tổ nào mình lựa bái ông mình thờ thì gọi là thất tổ. Còn cửu quyền thì đâu có ai có cửu quyền. Cửu quyền là người ta nói là phàm con người ta có đặt để ra một cái khoảng, chính cái chữ là cao tầng tổ khảo kỹ thân tử tôn tầng quyền, mà từ chỗ kỹ thân là bản thân mình, rồi tử, rồi tôn, rồi tăng, rồi quyền. Đó là vấn đề của con người đặt ra như vậy. Gọi là tăng, gọi là cửu tộc, gọi là cửu quyền. Chứ quyền là một sợi dây, nó giống như cái sợi dây xỏ sâu chuỗi vậy đó. Chứ còn trước cái đó, chỉ cao nó còn nữa, chứ đâu phải là cửu quyền thôi. Rồi sau cái chữ quyền đó, nó còn cái gì nữa? Rồi cái ý của huynh đệ mà giận dữ tôi đó, ý nói rằng là cửu quyền có, và tại sao tôi không có tôn trọng cửu quyền? Trước cửu quyền đó, trước chữ cao đó là cái gì? Cho nên học kinh Bát Nhã Ba La Mật nó hay lắm, mà phải học thiệt, phải tu thiền thiệt mới biết. Cho nên cái bài này nè, nó không có gì Phật Phật trời trời trong này, nó sâu sắc dữ tận lắm đó nha. Còn mà đi vô cái này, người ta giới thiệu Phật bự, thậm chí là Phật ngọc, Phật vàng, rồi mình lại ghê gớm lắm đó, nhưng mà không có phải đâu, lại cái đó không có được cái gì tổng hết á. Nhưng mà nói vậy là người ta chửi mình. Chứ học cái bài này nè, cái bài thu đến này nè, nói mà giờ hết, phải tham thiền mới tự mới thấy mới biết hết. Bây giờ cái bài trực chỉ đề cương rồi nè, Đây là cái bài Phàm Thiền số 9 của cái tập 5 ha. Là con người, những dân tộc văn minh trên thế giới, dân tộc nào cũng có chung một cái nhận thức về giờ phút, ngày tháng và bốn mùa của một năm. Vì đó là sự thật, là sự chuyển biến của hiện tượng vạn hữu. Đúng, cái đó là sự thật. Sự thật nó có, nhưng mà có đó là trên hiện tượng vạn hữu. Về mặt hiện tượng vạn hữu, về mặt đạo Phật gọi đó là về mặt hữu vi pháp, thì người ta đặt ra cái gì cũng đều được hết, cũng có thể gọi là có. Nhưng mà cái đó đó có tên đặt ra bát tự niên canh, nhưng mà tiền trong con người không có cái canh nào trong trong bát tự nào, tự nào trong bát tự, canh nào trong trong niên canh hết đó. Do vậy mà thơ là 80 tuổi rộng thênh thênh, 83 tuổi rộng thênh thênh là ý nhắc nhở cái đó đó. Mình đọc cái bài này rồi thấy vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt thành trụ huệ không, nó rất là bình thường. Thấy rất bình thường, không có khổ đau, không có sợ sệt. Bắt tự nhân canh không có thật. Thế thì tuổi không có thật, tên không có thật. Dù là 83, 85 hay là 300 tuổi đi nữa cũng không có thật. Ông Bành Tổ ta gọi là 800 năm đi nữa thì cũng không có thật. Nó cũng ở trong cái vũ trụ thênh thênh này, đố ai mà tìm nó là cái gì là bát tự nhân canh, cái gì là tuổi, là tên. Dưới mắt của một thiền sư, nhìn qua tuệ nhãn, thấy và biết rõ xuân, hạ, thu, đông chẳng là gì đối với bản thể chân như vốn có, vô cùng vô cực, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ. Bản thể chân như là vô cùng, vô cực, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ. Thì cái vấn đề mà tuổi tác và xuân hạ thu đông là nó có nghĩa lý gì đâu. Nó là vậy thôi à. Cho nên là Đức Phật Thích Ca nói đến giáo lý của ta, sao là Phật ơi, sâu sắc lắm, ông không có hiểu đâu. Trước khi nói cái Pháp Hòa, có cái điểm mà điểm, cái điểm hiện tượng là lành. Ông Sa Lợi Phất cũng như trong chúng ta hỏi ông đại trí dân thù chứ vì sao hôm nay có hiện tượng lạ. Ông dân thù trả lời rằng là theo tôi biết là tôi đã từng gặp nhiều chư Phật trong nhiều đời đó, thì mỗi lần mà có hiện tượng lạ như vậy đó, hào quang đẹp vậy đó, là sắp có Đức Phật có sắp chuyển pháp luân nói đại pháp. Ông Sa Lợi Phất năn nỉ Phật dạy cho đại chúng nghe. Phật nói: Sa Lợi Phất ơi, giáo pháp của ta khó nói lắm, cỡ như ông nghe có thể không hiểu đó. Ông Sa Lợi Phất ba lần năn nỉ, nó bạch Thế Tôn: chúng con có thể hiểu nổi, chúng con có khả năng nghe, kính lại Đức Thế Tôn vì chúng con thương chúng con ngu si mà dạy cho chúng con tất cả đều có thể nghe hiểu được. Năn nỉ ba lần Đức Phật nói: thôi ông năn nỉ quá, bây giờ ta nói đây là nghe này. Sa Lợi Phất ơi, giảng pháp á, Phật dùng cái 10 cái chữ như thị. Chữ như thị là như vậy đó, có nghĩa là như vậy, như vậy, như vậy, nó như vậy, đừng hỏi tại sao. Phật nói này, Sa Lợi Phất ơi, vạn pháp mà hiện tượng vạn pháp ha, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, là như thị, như thị bộ mặt cứu cánh. Nhưng mà chữ như thị bộ mặt cứu cánh đó là nó hơi khó hiểu, tôi đổi lại là chữ như thị như thị cá thể. Như thị cá thể, như thị chính thể cá thể. Nghĩa là cái pháp cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái tạo tác như vậy, nguyên nhân như vậy, nhân duyên như vậy, nhân nó ra như vậy, cái quả nó ra như vậy, và nó hoàn chỉnh một cái chỉnh thể của nó như vậy, là như vậy. Chứ nói thêm cái gì cũng không trúng hết trơn. Cho nên 83 tuổi rỗng rỗng thênh thênh là vậy đó. Hỏi chứ cái gì là từ thân, cái gì là nguyễn văn sáu, cái gì là mậu thìn, cái gì là giáp thí, cái gì là kỷ sửu, ở đâu tìm đâu có. Còn như tuổi 83, 84, 85 hay là 100 so với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này thì nó có cái nghĩa lý gì? Cho nên là cái người tu thiền người ta thấy cái chỗ đó rồi, để chi? Để thấy rõ rằng vạn pháp, cuộc đời của mình sống đây á, là người xưa ta gọi là mình sống ở trong một cái giấc mộng dài. Còn cái giấc mộng mà mình ngủ ban đêm đó, vài tiếng đồng hồ mình thấy đó, nó có vui, có buồn, có đau, có khổ trong giấc mộng đó đó, thì gọi là đoán mộng. Tức là cũng gọi là tiểu mộng, giấc mộng nhỏ, giấc mộng ngắn. Còn cái đời sống của mình mà 83, 85 hay 100 đó, hay là có ai đó, tôi mới đọc hôm qua có ông kêu bằng ông Hư Dân Hòa Thượng. Ông Hư Dân Hòa Thượng, ông sống 120 mấy tuổi. Thì đó chẳng qua là trường mộng thôi chứ chẳng có gì. Sống dài chút là gọi là trường mộng. Còn cái đình chim bao này, nó có giờ hồ này, cũng vui mừng buồn giận yêu ghét thương sợ giống nhau, nhưng mà rồi nó thức giấc thì cái vui mừng buồn giận thương sợ đó nó tự mất đi, giống y như trong cuộc sống vậy. Nhưng mà nó có tiếng hồ dài tiếng hồ gì đó thì nó là tiểu mộng, nó là đoán mộng. Còn cái cuộc sống mình 100 năm hay là 120 năm như ông hư dân hòa thượng đó là chẳng qua là trường mộng, chứ nó không có thật gì đâu. Do vậy mà đừng có tham nhiều. Do vậy mà đừng có giận dữ nhiều, giận dữ sanh ra là giết hại, sanh ra giết hại, sanh ra giặc giả chiến tranh tàn khốc, giết hại ghê gớm. Thành ra đừng giận nhiều và đừng có si mê để mà đối với vô minh đó, tham sân si mạn nghi vân vân đó, mình thấy mình biết mình nhận thức nó được rồi mình nhẹ nhàng bớt đi để cho cuộc sống nó bớt khổ. Chứ cuộc sống này nếu không khéo đó, thì làm mười một cái món khổ đó nó bao quanh, nó bám víu, nó ràng buộc con người dữ lắm. Thành ra là đối với bản thể chân như thì nó là vô cùng vô cực, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, bất lai bất khứ. Ngày giờ chỉ là sự bồng nhỏ thời gian bằng tưởng tượng của bộ óc con người. À, mình đặt ra ngày giờ đó mà, năm tháng đó mà. Là mình tưởng tượng, mình bồng nhỏ thời gian ra, bồng nhỏ không gian ra, bồng nhỏ thời gian ra, chứ làm gì mà có tuổi. từ nhỏ tới năm 85 tuổi đi, hay là 100 tuổi nói cho chẳng đi. Cái khoảng thời gian như vậy nó đâu có lấy cái gì mà ngăn chia từng lớp từng mức gì được đâu. Vậy mà mình nói mình là 100 tuổi rồi đó, chẳng qua là mình bầm nhỏ đó thôi, bầm nhỏ bằng tưởng tượng, chứ còn bầm thiệt không có được. Nó là bản thể chân như mà. Còn mình sống, mình bầm nhỏ nó ra, mình nói mình là bao nhiêu tuổi gì, tháng gì, sinh ra tháng gì, ngày gì, giờ gì, là bầm nhỏ thời gian bằng tưởng tượng. Nhận thức vũ trụ, suy tưởng nhân sinh, 83, 85, 90, 100 ngàn, 100 hay là 5, 10, 25, 30 tuổi, rõ là hí luận. Thế thì chẳng phải rỗng thênh thênh là gì? Trong đạo Phật có cái chữ hí luận đừng làm nói chữ lý luận. Lý luận là mình bàn, mình luận cho nó ra một cái lẽ phải, lẽ đúng, lẽ sai nào đó gọi là lý luận. Mà còn trong đạo Phật là cái chữ hí luận nó hay lắm. Hí luận tức là nó chơi, nó giỡn, nó đùa cợt mà không có sự thật, gọi là hí luận. Cho nên là có lúc đó tôi in trong kinh Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật cũng dạy chữ đó, mà mình viết chữ hí luận mà mấy người đánh máy ở trong nhà in rồi, họ tưởng mình nói chữ hí luận là sai, họ sửa lại chữ lý luận. Ôi tới chừng mình đọc cái chữ đó thì nó tiếc mà nó uống mà nó tính như bò đá. Cái chữ của ta hay vô cùng vô cực của đạo Phật mới biết, mà họ tưởng mình ngu, họ sửa lại giùm mình hết trơn chữ lý luận, mà họ sửa lại lý luận. Họ tưởng mình ngu, họ thương mình, họ sửa giùm. Tới chừng mình đọc lại người ta tội nghiệp mình, ta thương mình mà, nhưng mà kỳ thật là mình tức vô bò đá. Cho nên là để ý cái hí luận đó, rõ là hí luận là nó chơi làm gì có gì, tuổi tác là gì, bát tự niên canh là gì, ngày giờ năm tháng xuân hạ thu đông, nói chơi vậy chứ so với cái vũ trụ vô cùng vô cận này nói vậy là không sanh không diệt, không dơ không sạch, không đi không đến, không có không không, có là không mà không là có. Trong cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật là chân lý duyên sanh như quyển của hữu vi pháp, nhiễm màu vượt khỏi ý thức dung thường, đem cái ý thức dung thường mà bàn luận, mà chống cự với cái nguồn tư tưởng đại thừa liễu nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật thì tội nghiệp qua đi chứ. Cho nên là cái huynh đệ mà hỏi tôi đó, tôi nghe ông có vẻ tức giận, mà ông chưa hỏi mà ông tức giận. Tức giận hỏi mà ông hỏi tới cái nỗi giận mà nói tôi nghe không rõ. Là tôi nghe là tôi biết tức giận rồi. Nghe một câu hỏi là tôi biết ông tức giận cái gì rồi. Cho nên là tôi có bài thơ là chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. vừa nói ra là biết rồi, vừa lên giọng là biết rồi. Cho nên cái này là phải tập thiền định. Tập thiền định phải học thế nào là pháp hữu vi. Nhìn hữu vi phải nhìn bằng cái cách nào. Rồi lúc nào phải nhìn giải pháp qua mặt vô vi, nhìn vô vi thì phải vận dụng trí tuệ cấp nào để vận dụng để nhìn thấy vô vi. Mà thấy được cái này rồi thì cái vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của vũ trụ vẫn sống, vẫn hoạt động trong đó, mà coi như mình không có mặt ở trong đó vậy đó. Nó sướng cỡ vậy lần đó chứ không có nó khoác, không có nó chơi đâu đó nha. Cho nên tôi mới làm một bài thơ hay lắm, nhưng mà không biết tôi gửi tới Phật tử sau này đó. Dù sinh hoạt gì bài thơ quên rồi, dù sinh hoạt mà tự xem mình như đã chết, sống nhân gian mà không có mặt cõi ta bà, có thấy nghe rống lặng tợ sanh manh, sống tuệ giác mà tự xem mình như vô trí. Cái bài đó hình như là tôi viết ở trong cái tập như Ngón Tay Chỉ Xanh thứ 6 mới vừa rồi hôm qua. Trong cái tập Ngón Tay Chỉ Xanh thứ 6 này, tôi có dụng ý nâng cái trình độ nhận thức của Phật tử lên tầm cao, lên một tầm cao nữa, nên là đi lần tới cái chỗ liễu nghĩa đại thừa nhiều. Chứ mình dẫm chân ở trong cái phương tiện á, mình chỉ nhìn giải pháp bên mặt hữu vi thôi, nhìn bên mặt phương tiện thôi, thì chưa đạt cái yêu cầu đối với đạo Phật đâu. Mà phải nhận thức tư duy lần lần lên đi tới cái trình độ cái bằng liễu nghĩa đại thừa, cũng gọi là tối thượng thừa, mới đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật, của cái quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên cái tập 6 này nó có những cái bài rất là sâu sắc. Nhưng mà tôi biết rằng là sẽ có những vị cũng chửi mắng ở nhà, hoặc là gọi điện thoại tới. Nhưng mà tôi xin thưa trước là các vị đó tự lỗ lã chịu. Còn nếu thấy không hợp là tôi đề nghị là cứ bất bỏ, không có sợ tội lỗi gì hết. Chứ muốn nghe cái đó được là phải có thiền định thiệt, phải biết tập tu tập thiền định thiệt, và phải có cái ý chí học Phật thiệt, phải có minh sư hướng dẫn. Tất nhiên là minh sư hướng dẫn thì nói vậy thôi, chứ không phải là mình nhờ minh sư hoài được. Minh sư hướng dẫn là ta khơi cái tro tàn của cái lửa vốn có của mình. Mình phải có cái lửa vốn có ở trong cái đống tro tàn đó. Còn minh sư là ta tạo cái dư cớ, ta khơi cái đống tro tàn cho mình vậy đó. Mà mình phải tự có cái chất lửa, và cái cây của mình và cái gỗ tốt thì cái lửa, cái than nó mới đụm. Còn minh sư là ta giúp cho mình khơi cái tro tàn ở bên ngoài vậy thôi, chứ không có minh sư nào mà làm gì cho mình được hết á. Cho nên là vậy đó, phải học. Cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật này là phải học, phải thiền định tư duy, phải nhận thức thế nào là hữu vi pháp. Còn hệ học mà vô vi pháp là phải dùng cái trí tuệ vượt qua cái ý thức dung thường thì mới hiểu được. Vì vậy cho nên là muốn hiểu cái nguồn giáo lý vô thượng thậm thâm của đạo Phật, người đệ tử Phật phải tu thiền định mới có cơ hội khai thác cái kho tàng Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật.
mong thai, rất mong thai.
Cho nên bài Thu Đến này coi nó dễ lắm, không có gì trời trời Phật Phật hết á. Mà sâu lắm đó, tôi xin thưa với các Phật tử gần xa, với tân đi trẻ gần xa, cái bài Thu Đến này nè, không có chữ trời trời Phật Phật, thánh thánh thần thần gì hết á, mà nó sâu vô cùng vô tận, tận đỉnh cao của đạo Phật. Tôi đọc lại cái bài, bài thơ: Thu Đến xuân đi trời vẫn tịnh, 83 như tuổi rộng thênh thênh, không thêm không bớt không đi đến, không có không không, có cũng không. Đề tài thiền định không à, bữa nay bắt đầu làm lại, tới đây gần được rồi. Mong đây là một duyên cớ để gợi cảm, để nhắc nhở cho Phật tử gần xa, tăng ni trẻ nghe lại, học lại, thiền định thêm, để mà khơi dậy cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình, để bồi dưỡng cho nó thành ra là nhất thiết trí. Tầng đỉnh cao của trí là nhất thiết chủng trí, vô thượng bồ đề của Phật. Xin chúc tất cả an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.